những tìm hiểu của chúng ta về đề tài lương tâm. Chúng ta tiếp tục với bài 25, một vài yếu tố cần lưu ý khi huấn luyện lương tâm. Thứ nhất, đó là thường huấn lương tâm. Con người là một thực tại lịch sử đang hướng đến sự thành toàn. Đây là một sự tiến triển năng động, bởi vì nó tùy thuộc vào những chọn lựa tự do của chúng ta, hoặc theo đuổi sự thiện, hoặc ngược lại. Nhưng trong sự tiến triển rất năng động, có thể xảy ra những biến cố là bước ngoặt cuộc đời. Nó làm đảo chiều cái hướng tiến hiện tại của chúng ta. Điều này có nghĩa là sự trưởng thành của lương tâm một mặt không có điểm dừng, và nó trải dài suốt cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng mặt khác, sự trưởng thành của lương tâm đó luôn bị đe dọa. Nói cách khác, lương tâm luôn phải đối diện với nguy cơ bị biến dạng, bị đảo chiều. Nguy cơ này luôn rình rập cận kề mỗi người chúng ta. Vì thế lương tâm cần phải được thường huấn. Đòi hỏi này cấp thiết, không chỉ vì những lý do tiêu cực, chẳng hạn như tránh xa những nguy cơ có thể khiến lương tâm phạm sai lầm, mà còn vì những lý do tích cực. Như chúng ta đã biết, trách nhiệm của lương tâm là yêu mến và tìm kiếm chân lý. Mà cuộc lữ hành tìm kiếm chân lý thì không có hồi kết, bởi vì chân lý cuối cùng là Thiên Chúa. Một mầu nhiệm khôn tả mà Thánh Augustino nói rằng, một mầu nhiệm cổ xưa mà vẫn luôn mới mẻ đối với con người chúng ta. Vì thế, khi yêu mến và chân thành tìm kiếm chân lý sự thiện, con người không bao giờ khép lại cuộc tìm kiếm này với sự trợ giúp của ân sủng. Chúng ta lữ hành trên nẻo đường chân lý. Việc thường huấn lương tâm không tự giới hạn trong không gian của tri thức, mà còn phải giáo dục cả ý muốn làm điều thiện. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể định hướng đời mình theo một chọn lựa nền tảng tiêu cực, có nghĩa là theo đuổi một lối sống quy ngã, thoái thác một đời sống luân lý. Và trên bình diện tri thức, nó phản ánh một lương tâm bất cẩn và vô trách nhiệm. Trong trường hợp này, vâng phục lương tâm là tự lừa dối chính mình, trốn tránh chân lý về chính mình. Như thế là trốn tránh cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa. Mệnh lệnh của lương tâm bất cẩn và quy ngã này, đó là bức màn che đậy một ý muốn tiêu cực, một sự nhận thức hời hợt về bản thân mình. Nội dung thứ hai mà chúng ta nói đến ở đây, đó là luật tiệu tiến. Lịch sử tính của hiện hữu con người xác định một đặc điểm khác của việc huấn luyện lương tâm, đó là sự trưởng thành một cách tiệu tiến. Khi không nhận biết rằng con người ta trưởng thành một cách tiệu tiến, nhìn nhận tất cả mọi người như những người đã trưởng thành về mặt thể lý cũng như tâm lý, thì có nghĩa là đặt một cái ách quá nặng lên vai mỗi người. Hệ luận là không tránh khỏi sự thất vọng, quan niệm về một trật tự luân lý cứng nhắc, trừu tượng và phi lịch sử. Còn nếu ý thức rằng trách nhiệm luân lý phải được thực hiện một cách tiệu tiến, thì khi đánh giá hành vi luân lý của một người nào đó, chúng ta sẽ cảm thông hơn, có những lý do xác đáng hơn để biện minh cho hành vi của họ. Đặc biệt nhìn nhận tính chất quan trọng và phẩm giá của sự trưởng thành đối với trách nhiệm cá nhân. Từng bước một, chúng ta đặt ra những mục tiêu khả thi, rồi lần lượt thực hiện chúng qua những giai đoạn nối tiếp nhau của một cuộc hành trình dài xuyên suốt cuộc đời chúng ta. Và như thế, cuộc sống của chúng ta luôn mở ra trước những chân trời vô biên, hướng về sự thiện, hướng về Thiên Chúa. Khi tôn trọng luật tiệu tiến này, tri thức luân lý giúp cho sự trưởng thành của lương tâm phát triển một cách toàn diện. Bên cạnh đó, luật tiệm tiến còn đòi hỏi việc huấn luyện lương tâm phải được thực hiện một cách có sư phạm. Kiểu mẫu cho khoa sư phạm luân lý chính là đường lối giáo dục của Thiên Chúa. Trải dài lịch sử của dân Israel, của giáo hội và của nhân loại, Thiên Chúa luôn đòi hỏi con người phải đảm nhận một đời sống luân lý trỗi vượt. Thực vậy, Thiên Chúa không bao giờ hạ điểm chuẩn đối với những đòi hỏi luân lý cao cả. Theo thời gian, Thiên Chúa không ngừng nâng cao hơn nữa, những lý tưởng trở nên hoàn thiện. Và vì thế chúng ta nhớ lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mỗi ngày trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Thiên Chúa luôn đi bước trước mời gọi con người chúng ta sống lý tưởng trở nên hoàn thiện ấy. Người ban cho chúng ta ân sủng trợ giúp, người đồng hành và cảm thông với chúng ta bằng lòng thương xót, sự kiên nhẫn, người dẫn dắt nhân loại này, giáo hội này, đẩy những yếu đuối, đẩy những bất trung, bất tín, cứng lòng, từng bước một, chậm rãi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đó là kiểu mẫu sư phạm của Thiên Chúa mà chúng ta cần phải học hỏi, cần phải đối xử với nhau nếu chúng ta thực sự muốn giúp nhau tiến bộ trong việc huấn luyện lương tâm. Không bao giờ phủ nhận hoặc giảm lược lý tưởng tin mừng và những đòi hỏi của chân lý luân lý, nhưng cũng không bao giờ đối xử thiếu bác ái với nhau. Và như Thánh Phaolô nói, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Nội dung thứ ba mà chúng ta tìm hiểu ở đây đó là một lối sống luôn quy hướng về Đức Kitô. Thái độ luôn quy hướng về Đức Kitô bao hàm việc nhận biết đối tượng trên hết và căn cốt của tiến trình huấn luyện lương tâm của người Kitô hữu chúng ta, đó là làm cho mình được thuộc về Đức Kitô. Nhờ đó không còn phải là tôi nữa, không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Đức Kitô quyết định tất cả mọi chọn lựa, mọi hành động của tôi. Và như thế, tất cả mọi chọn lựa đặc thù được nối kết với nhau và trở nên một bản sao hoàn hảo của Đức Kitô. Nghĩa là chúng ta trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Nội dung thứ tư mà chúng ta muốn đề cập ở đây đó là trách nhiệm của các nhà đào tạo đối với việc huấn luyện lương tâm. Chúng ta cần thiết phải nhắc đến trách nhiệm của những người làm công việc đào tạo lương tâm, của những người được giao phó cho họ. Công đồng Vatican thứ hai nhắc nhở các nhà đào tạo như sau: hãy đào tạo những con người biết tôn trọng trật tự luân lý, vâng phục quyền bính hợp pháp và yêu chuộng tự do đích thực. Hãy đào tạo những con người biết phán đoán các sự việc dưới ánh sáng của chân lý, hành động với tinh thần trách nhiệm và cố gắng theo đuổi những điều chân thật và công bằng bằng cách cộng tác quảng đại với những người khác. Và rồi cuối cùng, trong việc thưởng huấn huấn luyện lương tâm, chúng ta không thể quên một yếu tố, đó là môi trường văn hóa xã hội. Tất cả mọi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên trong một không gian văn hóa. Không gian đó ảnh hưởng sâu đậm lên chính bản thân và lối sống của mỗi người chúng ta. Nhân cách con người của chúng ta được định hình một phần nào đó do các yếu tố ngoại tại. Bởi thế mà ông bà ta nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thế nên việc huấn luyện lương tâm không thể bỏ qua việc xem xét các yếu tố văn hóa xã hội, không thể không bận tâm đến việc làm cho môi trường sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Rất cần phải tạo nên những không gian sống tốt bằng cách khuyến khích mọi người làm việc thiện và tránh xa điều xấu. Phải đặc biệt lưu tâm đến các em thiếu nhi. đến những người chưa đủ trưởng thành về tâm trí để tự quyết định. Bởi vì những áp lực xã hội và những yếu tố ngoại tại ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của một con người. Thế nên luân lý truyền thống dạy chúng ta rằng hãy tránh xa dịp tội. Chúng ta nghe câu này, dịp tội chưa phải là tội, nhưng nó là những tình huống lôi kéo chúng ta đến với điều xấu, khiến chúng ta dễ dàng ngã trong tội. Vì vậy trong việc huấn luyện lương tâm, chúng ta phải ý thức tránh xa những dịp tội, những môi trường sống không tốt. Đôi khi vì lý do nào đó không thể tránh xa dịp tội, chúng ta cần phải biết tự bảo vệ mình nhờ những phương thế tự nhiên và siêu nhiên như giáo hội chỉ dạy chúng ta. Và đến đây chúng ta kết thúc những suy tư, những tìm hiểu của chúng ta về đề tài lương tâm.